Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Too Late to Die Young Nearly True Tales from a Life là hồi ký của luật sư và nhà hoạt động quyền người khuyết tật Harriet McBride Johnson. Xuất bản năm 2006, cuốn sách tập hợp những câu chuyện đời, những suy ngẫm chính trị và các quan sát sắc sảo của một phụ nữ sống với bệnh thần kinh cơ bẩm sinh. Johnson cần trợ giúp trong nhiều hoạt động thường ngày, nhưng bà kiên quyết không để tình trạng cơ thể trở thành lời giải thích duy nhất cho cuộc đời mình. Bà viết về cái chết, sự lệ thuộc, tranh cử địa phương, du lịch, tình bạn và niềm vui, với giọng kể hài hước, giàu chất miền Nam Hoa Kỳ và không hề tự thương hại. Mục đích của sách không phải là dựng nên một câu chuyện vượt khó để người đọc ngưỡng mộ. Thay vào đó, Johnson chất vấn các định kiến khiến xã hội xem đời sống khuyết tật là bi kịch, gánh nặng hoặc một lý do hợp lý để tước đi quyền lựa chọn. Hồi ký vì vậy vừa thân mật, vừa là một can thiệp mạnh mẽ vào tranh luận đạo đức và chính sách công. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phá bỏ khuôn mẫu về cuộc đời khuyết tật như một bi kịch tất yếu. Trục tư tưởng quan trọng nhất của Too Late to Die Young là sự phản đối cách nhìn giản lược cho rằng khuyết tật đồng nghĩa với một đời sống thiếu giá trị. Johnson không phủ nhận thực tế rằng bà cần người khác hỗ trợ để di chuyển, mặc quần áo và tắm rửa. Điều bà bác bỏ là suy luận xã hội thường đi kèm với thực tế ấy, rằng phụ thuộc về thể chất tất yếu dẫn đến phụ thuộc về nhân phẩm, ý chí hay ý nghĩa sống. Bà đặt kinh nghiệm cá nhân vào những bối cảnh rất cụ thể, từ làm việc với tư cách luật sư, tham gia chính trị, đến đi lại và giao tiếp trong đời thường. Nhờ vậy, người đọc thấy giới hạn không nằm trọn trong cơ thể một cá nhân, mà còn nằm trong cách môi trường, dịch vụ và thái độ xã hội được tổ chức. Điểm đáng chú ý là Johnson không thay thế hình ảnh nạn nhân bằng hình ảnh người hùng phi thường. Bà tự mô tả mình như một con người nhiều mặt, có hài hước, giận dữ, sở thích, quan điểm chính trị và cả những mâu thuẫn. Cách viết này chống lại cả hai cực đoan, thương hại người khuyết tật và tôn vinh họ như nguồn cảm hứng chỉ vì họ tồn tại. Từ đó, cuốn sách buộc người đọc xem xét lại tiêu chuẩn ngầm về thế nào là một cuộc sống đáng sống. Giá trị của đời người, theo Johnson, không thể bị đo bằng mức độ tự lập theo chuẩn cơ thể khỏe mạnh hay bằng sự tiện lợi mà người đó mang lại cho người khác. Thứ hai, tranh luận với Peter Singer và câu hỏi ai có quyền định giá một sự sống. Một phần được biết đến rộng rãi của hồi ký là những lần Johnson đối thoại và tranh luận công khai với triết gia Peter Singer tại Princeton. Cuộc gặp này đưa sách vượt khỏi phạm vi tự truyện, đi thẳng vào tranh luận về đạo đức, khuyết tật và quyền được sống. Johnson phản đối những lập luận có thể xem một số đời sống khuyết tật là ít đáng duy trì hơn, đặc biệt khi đánh giá ấy được đưa ra từ bên ngoài trải nghiệm sống thực tế. Bà không chỉ tranh cãi ở cấp độ lý thuyết, bà dùng sự hiện diện, tiếng nói và đời sống phong phú của chính mình để chỉ ra khoảng cách giữa một mô hình triết học trừu tượng với thực tại của những người bị mô hình ấy phán xét. Lập luận của Johnson có sức nặng vì bà không yêu cầu đặc quyền đạo đức dựa trên cảm xúc. Bà yêu cầu sự thận trọng khi xã hội, giới chuyên môn hoặc chính sách y tế biến các giả định về đau khổ và chất lượng sống thành quyết định có hậu quả không thể đảo ngược. Một người ngoài cuộc có thể nhìn thấy sự cần hỗ trợ rồi tưởng tượng ra tuyệt vọng, trong khi người sống trong hoàn cảnh đó vẫn có quan hệ, công việc, khoái lạc và mục tiêu riêng. Cuốn sách vì thế khẳng định giá trị của tri thức xuất phát từ trải nghiệm. Nó cũng cảnh báo rằng các quyết định về sự sống và cái chết cần đặt quyền tự quyết. Sự tôn trọng và tiếng nói của người khuyết tật ở vị trí trung tâm thay vì xem họ chỉ là đối tượng của lòng thương hoặc của tính toán hiệu quả. Thứ ba, sự phụ thuộc và trợ giúp cá nhân được nhìn như điều kiện của tự do. Too Late to Die Young đề nghị một cách hiểu khác về sự phụ thuộc. Trong quan niệm phổ biến, tự do thường được đồng nhất với việc một người tự làm mọi thứ mà không cần ai giúp. Đối với Johnson, tiêu chuẩn này vừa hẹp vừa không phản ánh đúng đời sống con người. Bà cần hỗ trợ cá nhân trong nhiều việc, nhưng sự hỗ trợ đó không xóa đi quyền quyết định của bà về công việc, chính trị, nơi chốn, các mối quan hệ hay cách bà muốn sống. Ngược lại, khi trợ giúp được tổ chức phù hợp và tôn trọng lựa chọn của người nhận, nó là điều kiện để một người tham gia đầy đủ vào cộng đồng. Điểm này có ý nghĩa thực tế đối với cách nhìn về dịch vụ xã hội. Nếu trợ giúp bị xem là ân huệ, người khuyết tật dễ bị đặt vào thế phải biết ơn, phục tùng hoặc chấp nhận sự kiểm soát không cần thiết. Nếu nó được xem là một quyền công dân và một dạng hạ tầng xã hội, trọng tâm sẽ chuyển sang khả năng tự quyết. Johnson cho thấy sự lệ thuộc lẫn nhau vốn không phải ngoại lệ của người khuyết tật. Mọi người đều dựa vào gia đình, lao động chăm sóc, giao thông, luật pháp và thiết kế của môi trường sống. khác biệt là một số dạng phụ thuộc bị xã hội làm cho dễ thấy hơn rồi gán nhãn là thất bại cá nhân. Bằng những chi tiết đời thường và giọng kể tỉnh táo, bà buộc người đọc phân biệt giữa cần trợ giúp về thể chất với mất quyền làm chủ cuộc đời. Đây là một đóng góp quan trọng cho cách hiểu về phẩm giá, chăm sóc và độc lập. Thứ tư, luật pháp, tranh cử và quyền công dân trong đời sống thường nhật. Johnson không chỉ viết với tư cách một người kể chuyện về bản thân. Kinh nghiệm làm luật sư tại Charleston, Nam Carolina và hoạt động lâu năm vì công bằng xã hội giúp bà nhìn khuyết tật qua lăng kính quyền công dân. Công việc của bà tập trung vào các yêu cầu về phúc lợi và dân quyền cho người khuyết tật nghèo hoặc thuộc tầng lớp lao động. Chi tiết này rất quan trọng vì nó đưa cuộc thảo luận ra khỏi hình ảnh cá nhân đơn lẻ. Khả năng sống có phẩm giá không chỉ phụ thuộc vào thái độ tích cực mà còn phụ thuộc vào thu nhập, dịch vụ hỗ trợ, quyền tiếp cận và năng lực bảo vệ quyền lợi trước các thiết chế. Những trải nghiệm chính trị, gồm cả việc vận động và tranh cử vào hội đồng địa phương, cho thấy Johnson xem chính quyền là nơi cần chịu trách nhiệm trước mọi công dân. Bà không trình bày chính trị như một lĩnh vực xa vời dành cho những người không khuyết tật. Trái lại, các quyết định về cộng đồng, ngân sách, dịch vụ công và cơ sở hạ tầng trực tiếp định hình ai có thể xuất hiện trong không gian chung và ai bị loại trừ. Lập trường của bà cũng tránh lối kể tự lực cá nhân vốn thường che mờ các rào cản cấu trúc. Người đọc được nhắc rằng quyền bình đẳng không dừng ở việc cấm kỳ thị trên giấy tờ. Nó đòi hỏi những điều kiện thực tế để người khuyết tật có thể làm việc, đi lại, tham gia chính trị và lên tiếng về các chính sách tác động đến họ. Vì thế, hồi ký trở thành một lời nhắc cụ thể về mối liên hệ giữa tự do cá nhân và trách nhiệm công cộng, cuối cùng hài hước, khoái lạc và giọng kể chống lại sự thương hại. Về hình thức, cuốn sách nổi bật bởi cách Johnson kết hợp suy tư nghiêm túc với hài hước và niềm thích thú kể chuyện. Sách mở ra bằng suy ngẫm về cái chết rồi khép lại bằng một lời khẳng định thẳng thắn về khoái lạc. Cấu trúc ấy không nhằm phủ nhận sự mong manh của đời sống. Nó cho thấy nhận thức về cái chết có thể làm rõ hơn lý do phải bảo vệ niềm vui, sự hiện diện và quyền lựa chọn trong hiện tại. Johnson kể những giai đoạn ở Havana, tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago và trong môi trường học thuật ở Princeton. Các không gian khác nhau này làm nổi bật một đời sống giàu trải nghiệm, không bị thu hẹp thành hồ sơ y tế. Hài hước trong sách có chức năng nhận thức và chính trị. Nó phá vỡ phản ứng tự động của người đọc, nhất là phản ứng thương hại vốn đặt người khuyết tật vào vai trò thụ động. Khi Johnson tự diễu, quan sát sắc bén hoặc kể lại sự vô lý trong các tình huống xã hội, bà giữ quyền kiểm soát câu chuyện và từ chối để người khác quyết định cảm xúc phù hợp dành cho bà. Giọng văn cũng không biến mọi trải nghiệm thành bài học đạo đức dễ dãi. Bà có thể vừa là một phụ nữ miền Nam, vừa là luật sư, người vô thần, người theo chủ nghĩa xã hội và một nhà hoạt động. Sự phức tạp ấy là điểm cốt lõi. Nó khẳng định rằng tôn trọng người khuyết tật không phải chỉ là công nhận họ có giá trị, mà là chấp nhận họ được bình thường phức tạp, có cá tính, có khoái lạc và có quyền không trở thành biểu tượng cho sự an ủi của người khác. Kết luận, Too Late to Die Young phù hợp với độc giả yêu hồi ký có giọng văn mạnh, quan tâm đến nghiên cứu khuyết tật, đạo đức y sinh, luật dân quyền hoặc chính sách xã hội. Sách cũng đặc biệt hữu ích cho người làm giáo dục, y tế, công tác xã hội và thiết kế dịch vụ công, vì nó buộc họ xem lại những giả định tưởng như nhân đạo về sự chăm sóc, tự lập và chất lượng sống. Lợi ích lớn nhất của việc đọc Johnson là học cách nhận ra sự khác biệt giữa giới hạn của cơ thể và những rào cản do xã hội tạo ra. Người đọc không nhận được một công thức để vượt nghịch cảnh. Thay vào đó, họ có một khung suy nghĩ chính xác hơn về quyền tự quyết, sự phụ thuộc lẫn nhau và nghĩa vụ tôn trọng tiếng nói của người trong cuộc. So với nhiều hồi ký về khuyết tật, cuốn này khác biệt vì không tổ chức đời kể quanh hành trình chiến thắng bệnh tật, cũng không dựa vào bi kịch để tạo xúc động. Johnson không xin sự ngưỡng mộ và bà cũng không làm nhẹ những bất tiện hay sự phân biệt đối xử. Bà chuyển đổi chính sự cụ thể của đời mình thành một lập luận công dân và triết học, nhưng vẫn giữ được nét hóm hình, đời thường và giàu cảm giác. Sự kết hợp giữa luật sư, nhà hoạt động và người kể chuyện khiến lập luận của bà vừa có nền tảng trải nghiệm, vừa có hệ quả xã hội rõ ràng. Đây là một hồi ký đáng đọc, không chỉ để hiểu một cá nhân, mà để hiểu vì sao mọi chính sách về đời sống con người phải bắt đầu bằng phẩm giá và quyền được tự nói về cuộc đời mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Harriet McBride Johnson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!